dục nè, lo ăn uống điều độ nè, ăn uống tiết chế nè, rồi tinh thần phải á, cho được á, thoải mái thì sức khỏe mới được dồi dào. Rồi á, lo danh thông tiếng tốt nữa, mình giữ làm sao cho có danh thông tiếng tốt cho gia đình của mình, đâu phải là dễ đâu, thấy không quý vị? Cũng khó lắm rồi á. Nhất á là Đức Phật nói á, cái người tu hành có đạo lực này nè, coi chừng mất có một bỗng một hôm mất á, không phải chơi đâu. Đức Phật ở đây là quan trọng nhất á, mà người tu hành này nè, đa số đặt những người tu hành mà không có lo giữ gìn giới luật á thì bỗng một ngày mất tiêu. Thì Đức Phật nói á, mình tạo dựng tất cả những cái này, dự nghiệp là sức khỏe, danh thông tiếng tốt và đạo lực tu hành á, thì bỗng một ngày, coi chừng cái bỗng một ngày này nè, Đức Phật nói nè, bỗng một ngày mình đam mê cờ bạc nè, thấy chưa, rồi mình tiêu tan tài sản, thân mang bệnh tật, nghèo khổ đói rách, chết mất thân mạng, nợ nần chồng chất, và thân bại danh nghiệp, ân hận suốt đời là mất hết. Bỗng một ngày mình phải coi chừng, hoặc là đam mê cờ bạc, hoặc là tham đắm sắc dục, hay là thất vọng buông xuôi bị người ta buông hay là rùa rẫy mình á, rồi ăn chơi lêu lỏng nè, xì ke ma túy, phung phí tiền bạc, thì bỗng một ngày nào đó coi chừng mà 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái loại này nó làm cho mình mất hết những cái sự nghiệp này. Tại vì á, tham đắm sắc dục này nè sẽ làm cho sức khỏe hao mòn liền. Rồi đam mê cờ bạc á, thì sự nghiệp nó làm sao tiêu tan luôn. Còn tham đắm sắc dục này á, thì thân mang bệnh độc á, tham đắm sắc dục á, rồi thất vọng buông xuôi thì hết sao nợ nần chồng chất, phải không, hết tiền nè, đó, nghèo khổ đói rách luôn. Rồi ăn chơi liêu lỏng á, thì không có còn tiền, đâu còn tiền đâu, nghèo. Rồi xì ke ma túy thì sao, mấy người mà xì ke ma túy là cờ bạc rồi, họ lúc nào họ cũng thiếu nợ gì, không có dư tiền, không bao giờ họ thấy dư tiền hết, lúc nào cuộc đời của họ cũng túng bẩn hết, mấy người cờ bạc á. Tại vì họ làm một mà họ xài tới 10 luôn. Tại vì làm sao mà tiền ở đâu, tiền cờ bạc làm sao, ở đâu mà sao chịu nổi, có phải không? Những người cờ bạc lúc nào họ cũng thiếu nợ, lúc nào họ cũng thiếu tiền đó. Vậy đó, phung phí tiền bạc nè, tiền bạc làm ra mà mình xài đúng chỗ, mình phải hà tiện, nhưng mà mình phải xài đúng chỗ. Bạn bè của mình á, mà mình khi dễ á, thì bạn bè sao đi chứ sao, phải không? Bạn bè mình đi dễ ta thì mất bạn, phải không? Được tiền bạc mình phung phí là mình khi dễ nó thì sao, nó cũng đi. Khi dễ tiền bạc, khinh khi không có quý trọng tiền bạc, mình xài phung phí thì tiền nó bỏ mình, nó đi chứ sao vậy? Bạn cũng vậy, mình chơi với bạn mình khinh thường bạn quá, phải không, thì bạn làm sao, bye bye mình luôn, nó đi luôn, mình có bạn. Đầu tiên mình phung phí quá, mình có tiền cái đó nói mình cũng phải, Đức Phật biểu mình cái gì mình cũng phải quý trọng hết á, cái gì cũng phải tôn trọng, không hà tiện. Khi mà mình á, nghèo một cái, mình có tiền mà mình nghèo một cái rồi á, thì mình á, sẽ bị bạn bè á, là khinh bỉ mình liền. Có một cái ông kia là ông tên là Triệu Tiền Thiện Vạn, ông tên là Tiền Thiện Vạn. Ông á, cái ông này ông biết ba má ông giàu có thì cũng giả giàu lắm, mà ông tên là Tiền Thiện Vạn cái gì. Mà khi ba má ông chết rồi, để lại cho ông một cái gia tài rất là lớn, giàu lắm, nhưng mà ông ăn chơi phung phí lưu lỏng á, đâu chừng năm sau à, Tiền Thiện Vạn này không còn một đồng nào hết trong túi á. Bắt đầu ông nghèo, ông đi xin ăn, thì ông tới những người bạn của ông hồi xưa đó, ông tới xin cơm, thì những người bạn của ông mới cho ông ăn, nhưng mà hất hủi lắm đó, không coi trọng như hồi xưa à, lấy xe đưa đón ông, rồi tới nhà thì tân bốc ông đó, khi mà ăn hết tiền của ông rồi thì bắt đầu ông nghèo xuống đó, thì họ kinh bỉ ông. Ông kinh bỉ, ông cứ đi mượn người này người kia mà không ít cho lắm, cho mượn đồng, nó đồng, nó 5 đồng, chứ cho như hồi xưa không cho nữa, tại biết là ông không còn tiền. Thì sau đó ông mới buồn quá, ông mới đi qua nước khác. Ông qua nước khác ông sinh sống. Thì ông qua nước khác ông sinh sống thì một thời gian 20 năm sau ông sửa đổi. Ông biết rồi, nếu mà hung quý như vậy á thì ông thức tỉnh rồi, thì ông bắt đầu giàu lên. Ông là từ thiện dạng mà, từ thiên vạn á, từ thiên vạn mà, thiên là ngàn đó, từ ngàn vạn á, ta nói vậy, từ ngàn vạn. Thì ông trở về, thì ông mới thông báo cho bà con, ông là ông đi về quê, ông về xứ, ông lập làm ăn, ông đem về đó là 2 xe vàng bạc luôn. Ông chở xe về, ông đi xe gần gần về, nghĩa là ông về, ông mở là xí nghiệp rồi làm ăn trở lại. Thì mấy cái ông mà hàng xóm hồi xưa á, nghe ông về đó thì bây giờ phải chạy ra đón ông về nữa, mà định ông nữa, đừng mà vô trong hãng làm chứ. Thì ấy bắt đầu ra đón ông. Thì lúc này ông khá rồi, cái ông mập lên, ông mập lên, ông tốt tướng lên, cái ông ngồi là chiếc xe đầu tiên đi. Thì mấy ông này ra đón tới đón lui, chạy tới chạy lui, mà nhìn ổng có ra, nhìn ổng ra ổng thì ổng hơi đổi khác một chút, ổng mập mập rồi lên, chứ không phải như mà ổng thâm ổng teo như cái riêng mà nghèo. Thì mấy ông nói chú có biết ông tiền thiện dạng về mà đi xe nào không, tại đi một đoàn xe lớn. Thì ổng mới nói chứ dạ tiền thiện dạng ngồi xe phía sau á. Ổng nói ổng nè, cái xong cuối cùng rồi á thì ổng mấy cái ông này là chị tới chị luôn, chị tú làm sao đâu có thấy ổng đâu, mà thấy hai xe đồ á, hai xe đồ bao đồ lại rồi, biết là tiền bạc vàng bạc đó. Cái ông mấy ông sao, mấy ông đánh xe, mấy ông mới hỏi tiền thiện dạng nghe nói ở xe sao vậy, ở đâu? Thì cái ông đánh xe vàng bạc, ông mới nói chứ tiền thiện dạng đi cái xe đầu tiên á, chứ đâu có xe nãy. Cái mấy ông này mới chạy chứ rằng đấy, ủa chú anh là tiền thiện vạn mà tại sao tôi hỏi anh không chịu nhận. Ông nói hồi xưa tôi nghèo á, thấy không? Thì mấy cái tôi giàu á, tôi nghèo chứ, tôi nghèo tôi tới tôi xin ăn mấy anh, thì mấy anh khi dễ mấy anh cho tôi ăn, mấy anh chửi bới mấy anh khi dễ khinh bỉ tôi. Thì bây giờ á tôi về á, mấy anh nghe tôi giàu, mấy anh lại đi đón tôi để mời tôi về nhà ăn cơm. Như vậy là mấy anh á là biết anh, mấy anh đón tiền chứ không phải là đón tôi. Tại mấy anh đón tiền thì tiền người sao đó chứ mẹ anh đón tôi đâu, phải không? Ông nói cái đó là cái tình đời mà, phải không? Mấy anh đón tiền thì tôi chỉ hai cái xe tiền sao á, còn tôi á là đâu phải tiền. Nếu mà tôi á là tiền á thì mấy khi tôi nghèo mấy anh cũng đón vậy, mà khi tôi giàu mấy anh cũng đón vậy mới là được. Thì giờ mấy anh đón tiền thì đâu thì hai cái xe sao, đúng không? Được lắm. Bây giờ mình học tới tiếp á, đọc tiếp theo câu chuyện. Bây giờ đọc hết câu chuyện này rồi, vậy cái sau câu chuyện này á là Đức Phật muốn dạy mình cái gì? Bởi Đức Phật nói á, tiền của mà mình tạo nên, sức khỏe mình tạo nên, danh thơm tiếng tốt mình tạo lên, đạo lực mình tu hành mình có, thì mình phải coi chừng. Mình coi chừng á, một cái đam mê nào đó, mình tham đắm nào đó mà mình không thấy được cái bản chất của sự vật cuộc đời á, thì mình sẽ bị mất liền. Và bây giờ mình muốn á, mình không có bị đam mê hay là tham đắm sắc dục buông xuôi á, ăn chơi lêu lỏng á, thì mình làm sao để mình tránh cái này? Thì mình phải có cái huệ nhãn, thấy không? Mình phải có cái nhìn để nhìn cái gì? Nhìn bản chất sự thật của cuộc đời nè. Cái bản chất của cuộc đời là gì? Là cái tâm vô thường thay đổi và tất cả đều thay đổi. Tất cả nó đều là không bình chất mà, phải không? Tất cả nó đều nó không có tướng. Tất cả nó không có tướng chân thật. Tại vì á, tất cả nó đều thay đổi từ mới tới cũ, phải không? Từ thương ghét giận hờn rồi ha, buồn thương yêu ghét á, nó thay đổi liên tục rồi. Cái bản chất cuộc đời là nó thay đổi. Cho nên mình đam mê cờ bạc này á, thì cũng đâu có chắc đâu. Mình phải biết cái vũ trụ này là đất đá, cây cỏ hay là mưa nắng á, nó thay đổi liên tục. Nó đâu có sống nó đâu một chỗ hoài đâu. Cho nên cái người giàu hay người nghèo gì á cũng giống nhau à. Nó sẽ thay đổi. Có một cái ông kia kìa, có một vị tu sĩ đó, ông mình bác, ông đi khất thực ở chợ đó gì. thì ông mong mình bác ông xin cái cửa hàng bên đây là hàng tạp hóa, còn bên đây là hàng thịt. Ông mới báo cái hàng tạp hóa cái thầy đứng đó, thầy đứng nói cho đứng ngồi ta có cho bỏ cái chuối cái kẹo gì vô không, phải không? Thầy chú miệng ta mới đi. Thì trong khi đó ông nghe một cái bà bên tới hàng thịt biểu chú ơi, chú cắt cho tôi miếng thịt nào mà ngon nhất á, hiểu không? Đấy không, thì ở trong cái hàng thịt tôi nói chị là chị, ở trong hàng của em á miếng thịt nào cũng ngon hết, miếng nào cũng ngon như vậy hết á. Thì ông thầy bữa nay ông nghe cái ông thức tỉnh rồi, ông bắt đầu ông nhận ra cái chân lý. Nó là trên thế gian này á, thầy thấy á, tất cả trên thế gian này cái gì nó cũng giống như nhau, tại mình phân biệt cao thấp hơn thua phải quấy là do mình. Chứ sự thật ra cái nào nó cũng đang thay đổi. Cái người đẹp kia chưa hẳn là đẹp, mà bữa nó cũng biến thành bà già. Bà già kia thì bà già, phải không? Nhưng mà hồi xưa bà nó có một thời đẹp. Cho nên á, rồi cái chị đơn vui vẻ với mình, chị chào hỏi mình chưa tắt là chị vui hoài. Có không? Bữa nào chị gặp cái gì hết tiền hay gì á, chị cũng đâu vui. Cho nên lúc đó chị nói với mình hơi sẵn chút thì phải kệ, phải không? Mình phải biết cái cuộc đời này, mình phải thấy cái bản chất của cuộc đời thì mình sẽ tránh được năm cái điều lêu lỏng kia, buông xuôi ăn chơi hay xì ke ma túy. Xì ke ma túy là gì? Tại vì tham thôi, mình tham tiền thôi, phải không? Mình tham đâu có được, tại vì mỗi người có cái số mà. Tại vì cái xì ke ma túy này nè, mình vô đúng rồi là mình thân bại danh liệt, mình bị bệnh, phải không? Cờ bạc cũng vậy. Nếu mà mấy cái chỗ cờ bạc á mà nó mở ra mà nó mình ăn được nhiều rồi tiền của nó thì nó đâu có giàu đâu. Mỗi ngày thấy nó phát triển thêm không? Nó cấp nó lớn hơn. Đó là những cái chỗ đó, những cái cám dỗ. Mình vô á, nghe người ta nói vô chống cho 10 đồng. Cái mấy bà già vô chờ lát cái nóng máy lên á, cái tiệm túi là hết trơn. Thấy không? Nó móc về trở lại. Cái có con ma, kẻ bạn có con ma. Cho nên cái con người á, thì đất nước gió lửa hợp thành nè. Mình phải biết cái bản chất con người, đất nước gió lửa hợp thành, cho nên nó không có điều hòa đâu. Rồi cây cỏ thì sanh trụ dị dị, còn đất đá thì sanh trụ vậy không. Cho nên nó cứ suy dần nè. Không có gì trên thế gian này nó còn hoài á. Cho nên mình đừng nên đam mê. Để mình giữ được cái sự nghiệp của mình, bồi dưỡng sức khỏe cho mình. Nhưng mà Đức Phật có nói với mình là tiền bạc trên thế gian này nó không có bền chắc. Tiền mà xài á thì nó hết, mà để dành thì đang cướp lấy, chỉ có đem đi bố thí thì còn, phải không? Đức Phật nói vậy. Cho nên mình nó bố thí, đạo tràng của mình bố thí rất là nhiều. Đạo tràng của mình tu hành bố thí cũng giỏi, tu phước giỏi mà tu huệ cũng hay. Người nào người nấy sống quá à, phải không? Không phải là khen thì cái đạo tràng mình nó hay lắm, mấy vị tu hay á. Bởi vậy cô mới ráng cô giảng cho cái gì hoài, cách hai tuần một lần không dám đi chơi đâu hết. Cái gì thấy không, đâu có ai mà giảng mà bền như vậy đâu. Cái thầy cũng bỏ đi, cách thầy cũng bỏ đi. Và cô ở nhà cái giảng hoài, khuya 2 giờ đêm cô giật mình dậy là cô ngồi dậy bắt đầu soạn bài giảng. Đâu có dám ngủ đâu. Là cũng muốn cho cái gì giác ngộ thôi, mà người nào nấy thấy sáng lắm. Rồi bây giờ mình học tới cái bài, cái câu chuyện số 32. Câu chuyện số 32 là dạ, ông bán cái người bán giải trộm vàng. Người bán giải trộm vàng nói gì ha? Bây giờ cô đọc tối vị cái người bán giải trộm vàng. Ông bán giải mà ông trộm vàng mới cười. Một hôm nọ ở thôn quê, trong thôn có một người muốn mua vàng nhưng không biết vàng giả. Ủa không phải mà, à là ngày xưa chứ, tôi đọc ngày xưa chứ. Đức Phật kể mà ngày xưa Đức Phật nói nè, Đức Phật hồi xưa nói nè, Đức Thế Tôn hôm nay kể cho quý vị thì theo nghe một chuyện. Đức Phật nói vậy đó ha. Thì còn nói là ngày xưa có hai người bạn thân nhau thường đi buôn bán ở phương xa, một người bán giải một người bán vàng. Hai ông đi chung với nhau là ông bán giải ông bán vàng. Hồi xưa đi với nhau chứ đi dựng lỡ trên đường đi bị ăn cướp rồi đó thì phải đi chung vậy đó, chứ không phải như bây giờ khỏe hơn. Nhưng mình một hôm nọ họ đến bán ở một thôn quê, Trong thôn có một người muốn mua vàng, nhưng không biết vàng giả hay là vàng thiệt. Tục ngữ có câu vàng thật không sợ lửa, cho nên người mua vàng á, muốn yêu cầu phải đem vàng nấu thử thì ta mới chịu mua. Đem vàng đốt trong lửa đi thì nó không cháy thì ta mua, còn nó cháy ta không mua đó. Do đó họ liền ôm củi chất lại thành đống, đem vàng bỏ lên lửa. Nếu vàng chảy ra thì phải đợi một khoảng thời gian thì vàng nó mới chảy ra, mà nó không có bị tan đi, nó chảy ra thôi thì người ta sẽ lấy vàng ta mua đó. Người mua vàng và người bán giải đều đợi rất lâu. Người bán vàng thì vào nhà vệ sinh đi tiểu, còn người mua vàng á vào trong nhà ngồi uống nước, tại phải đợi. Chỉ còn có ông bán giải ngồi nữa thôi. Ông mà muốn mua vàng á thì ông đi toilet, còn cái ông mà là bán vàng á thì ông lúc đó ông đương nấu đó là ông đi. Ông thấy có ông bán giải bạn của ông ngồi đó mà, cho nên ông mới đi vô nhà uống miếng nước. Thì trong lúc mà hai người ta đi thì có ông bán giải còn ngồi nó là vàng cắt lên đóng lửa. Thì cái ông bán giải này á, ổng thừa cơ hội ông có hai ông kia, ổng ăn cắp vàng đó. Ổng mới liền gấp cái vàng, gấp cái cục vàng mà đang cháy trong lửa, ổng bỏ trong giải rồi ông cuốn lại ha. Nhưng mà ổng dạ, ổng bỏ trong giải ông cuốn lại rồi cái ông ôm cái giải lên rồi dạ. Nhưng mà khi mà ông bắn cái vàng ổng trở ra thì ổng giả vờ như là ổng muốn đi ra ngoài, ổng ôm đóng giải ra ngoài. Ông này không để ý là vàng nó mất tiêu, mất hết vài cục nè, anh đâu có để ý. Nhưng mà giải vừa mới ra khỏi nhà thì nó liền cháy lên, liền cháy giống giải. Tại vì vàng nó là lửa mà, cho nên nó bốc khói nó cháy bừng cái đống giải của ông luôn đó. À, bị bởi vì giải của ông cháy hết trơn, bắt ngay tại trận luôn, mở ra thấy vàng của ông đó. Bởi vì người đời thường vì ham lợi mà bị che mờ tâm trí. Tôi học cái nhạc đó vậy, hết rồi, có chuyện đến đó thôi. Bắt được cái hàng gia đài và đừng cháy, rồi vàng nó sẽ cháy giải. Thì cái đại lý câu chuyện này á, thì như thế nào? Bây giờ cô dở ra nha, học con đảng liền cái lẹ. Giờ này câu chuyện nhìn lên bảng nha. Câu chuyện số 32, người bán giải trộm vàng. Quý vị thấy không, hai người bạn đi đóng chung đó, mà thấy lợi là mất thể diện liền, quên đi, thấy không, quên liền. Bởi vậy Phật nói đại ý câu chuyện này á, là nói là trong con người á, nó có sẵn tâm thiện và tâm ác rồi. Khi hai người đương đi á, thì họ có tâm thiện, phải không? Nhưng mà trong con người á, Phật nói trong mỗi con người đều có tâm thiện tâm ác á chẳng đó. Cho nên á, khi làm điều thiện á, thì hay khoe ra, còn á, khi làm việc ác á, xấu á, thì luôn che giấu, lấy dạy gói lại đó. Cho nên á, mình đọc cái câu chuyện này, Đức Phật kể cái chuyện này ra, Đức Phật muốn dạy gì qua câu chuyện này mình phải biết. Mình không biết á, thì mình tu không được. Đức Phật nói á, gặp duyên lành á thì tâm thiện phát ra, thì á cái người đó có phước và có huệ. Còn mà gặp duyên ác á thì tâm ác hiện ra, nó tạo thành ác nghiệp, trả quả ác và bị luân hồi. Cho nên trong người có mỗi người nó có cái tâm thiện và tâm ác trong á. Như vậy á thì mình phải nên tìm làm sao để mình gặp cái người lành á, mình đừng chơi với người ác, chơi người ác cái tâm ác mình nó lộ ra. Còn chơi người lành á thì tâm lành mà hiện ra. Đức Phật có nói như vậy á. Cho nên Đức Phật nói á, nên thường gần gũi bậc thiện tri thức để cho tâm thiện phát sinh hoài, chứ đừng có chơi người ác. Tâm chơi người ác á là mình tưởng hoài không được á. Tại khó lắm, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Mình chơi với mấy thằng xì ke á thì hãy mình buồn lên sao, nó rủ mấy xì ke liền. Còn mình chơi với mấy người mà cờ bạc nó kéo máy á, mà mình bình thường thôi, mà mình có chuyện buồn á, mình thiếu ai giật nợ giật nần, ai chửi bới gì mình, cái mình than cái nó nói thôi để tôi dẫn bà đi tới casino chơi buổi hay, cái bà hết buồn. Thế là sao, đi về luôn, tại đẳng nó có con ma mà đừng bao giờ bước vô đó. Bây giờ dĩa giảng kinh rất là nhiều, nhạc Phật giáo cũng nhiều, muốn kiểu nào cũng có hết á. Chạy tới chùa hỏi bây giờ con buồn quá con nên làm gì, thì thầy hỏi chứ bây giờ con thích ca nhạc hay con thích ca cổ, không thích nghe giảng phải không, con thích cái gì thì Phật giáo có cái đó cho con hết á. Muốn ca nhạc thì đem nhạc cảnh về karaoke lên, phải không? Muốn á là người ca giọng cổ thì thiếu gì, nào là mấy bài cái ca đủ giọng cổ, nào là Quan Âm Tụy Kính đủ thứ chứ, ca giọng cổ Phật giáo phải không, đủ hết á. Bây giờ quý vị quá sướng đi, tại vì á, giáo lý của Phật là thuốc mà, thuốc trị bệnh cho chúng sanh á, kiểu nào cũng có đó. Chỉ có đánh bài cũng có trong đó thôi, giáo lý Phật giáo không có bài. Có bài cho mới bán luôn cái nhà, mới bán luôn cái chùa. Giáo lý Phật giáo mà có đánh bài cho bán luôn cái chùa, bán luôn Phật luôn. Để nghe cười đó. Có nhiều người người ta vô chùa, người ta cúng chùa mà tao không biết Phật nào đó. Nói cái này là con muốn cúng cho cái ông chính giữa nè. Chơi vậy đó. Còn cái này á, thì con muốn cúng cho cái gì bên đây, và con muốn cái cậu bên kia. Chơi vậy đó. Rồi á, cúng hết một lát rồi á, tới á, còn mấy vị này để thì chỉ dĩ đâu có chỗ đâu. Nói thôi để bữa sau tới cúng vô cái gì nha. Cười lắm. Tại vì họ không biết gì, họ vô họ kêu bà học Phật bằng Anh đó quý vị. Nhưng mà cũng là cái tâm từ bi, cái tâm vô muốn cúng. Cúng để gì? Cúng chừng mỗi chỗ chừng về chứ cái cây thôi, nhưng mà họ cầu tới trăm thứ. Nào là làm ăn phúc đạt, con nó làm ăn khá, rồi trúng số. Đó, con mà thành Phật hả, tới cúng gì có lòng tin à. Ai mà làm cho nổi, phải không? Phật ông đâu nói gì đâu. Ông nói ở đây có chưa Phúc Hoàng ông ăn nhìn ba trái cây cho tôi thì nó làm cho tôi đó không biết. Phật tôi thấy lòng tin ông đâu nói gì đâu, phải không? Vui á, cười á. Tại cái người đời người ta vậy á, mà bước ra chùa là họ tốt mà nói gì nghe em á. Nhưng mà tôi cười tới đây không biết Phật nào là tên gì nữa. Lên mà hỏi ông chính giữa là ai, vì bên cạnh là ai, cậu bên kia là ai. Vui lắm. Mà để Đức Phật xa xanh ở đây á, ổng mà bà không muốn tới cúng cho cái cháu này chắc được. Trời ơi, vui lắm. Hãy nhà mấy nhắn người đó, họ có con có cháu đó, rồi ông thấy cái mà nói cái tượng này á hả, là Phật mới sinh, Phật Thích Ca mới sinh ra, mới nói cụ Phật gì đâu mà giống con nít quá vậy. Cười á, vui á. Không biết Phật là gì đó, chỉ biết Phật thôi, không biết Phật nào gì hết. Tại sao cái ông này là đầu đen, còn ông kia là đầu xanh gì hỏi luôn.